Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, có một lần tôi dâng lễ cưới cho một đôi bạn trẻ. Đến nghi thức chính hôn và làm phép đôi nhẫn cưới, cô dâu chú rể lúng túng vì không biết nhẫn cưới ở đâu. Họ cằn nhằn, khó chịu với nhau, làm cho buổi lễ không vui. Mới ngày đầu tiên họ trở thành vợ chồng, gia đình mới được thiết lập, ấy thế mà đã có những chuyện bất trắc xảy ra. Có người cho nó là điềm không lành. Thưa quý bà và anh chị em, dù người ta làm hết sức, dù một việc tốt lành như lễ cưới, vẫn có thể có những chuyện trục trặc. Ấy là đời sống gia đình. Hôm nay chúng ta nghe Thánh Luca kể về một tình cảnh của gia đình Nazareth. Cùng nhau lên đền thờ Jerusalem để dự lễ. Đó là một điều đạo đức, thánh thiện, tốt lành. Nhưng lại xảy ra một chuyện mà có thể nói là động trời. Cha mẹ lại lạc mất cậu con trai duy nhất 12 tuổi. Nếu chúng ta gặp cảnh như thế, chúng ta sẽ nói gì? Cha mẹ nào mà lơ đánh đến cái độ con nó đi lạc mà không biết. Và khi mà gặp lại đứa con, nếu chúng ta là cha mẹ như Thánh Giuse và Đức Mẹ, chúng ta sẽ phản ứng làm sao? Có thể ăn vài cái tát tai và một tràng những lời mắng chửi. Những chuyện không hay, những chuyện trục trặc, những chuyện bất trắc vẫn có thể xảy ra. Nhưng cái quan trọng đó là cách người ta giải quyết những điều đó. Có phải Thánh Giuse và Đức Mẹ lơ đánh đến độ mà để cho con muốn đi đâu thì đi rồi đi lạc không? Thánh Luca nói với chúng ta hôm nay rằng Đức Mẹ và Thánh Giuse nghĩ rằng trẻ Giêsu đang đi cùng với bà con và người quen thuộc trên đường trở về. Như vậy có nghĩa là một gia đình sống một tương quan tốt với những người bà con họ hàng, làng xóm láng giềng quen biết. Đến độ mà con mình có thể hiện diện cùng với họ và đem lại sự an tâm cho các bậc cha mẹ. Chứ không phải những gia đình chỉ biết mình, chỉ đóng cửa, thu lại ở trong cái tổ ấm của mình, không có những tương quan, đến độ dám tin tưởng vào sự an toàn của những tương quan ấy. Sau mấy ngày tìm kiếm, Thánh Giuse và Đức Mẹ đã gặp lại Chúa Giêsu ở một nơi thật đặc biệt, đó là ngồi giữa đền thờ của Chúa. Tôi nghĩ đây là một cái ý tưởng rất đặc biệt của tin mừng. Chúng ta có thể xoay sở đủ mọi cách để chúng ta giải quyết những bất trắc trong đời sống gia đình. Nhưng cuối cùng, chỉ khi nào người ta tìm đến ở trong đền thờ, hay người ta tìm đến Thiên Chúa, hay là người ta tìm đến nơi mà có Thiên Chúa ở đó, hiện diện ở đó, thì người ta sẽ giải quyết được những bất trắc trong đời sống mình. Đức Mẹ, Thánh Giuse gặp lại trẻ Giêsu trong đền thờ của Chúa. Có thể vẫn còn đó những câu nói như câu nói của Đức Mẹ hay của trẻ Giê-xu. Đức Mẹ nói: con ơi, sao con lại làm thế? Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Hay là hài nhi Giê-xu trả lời lại: cha mẹ không biết rằng con phải làm việc ở nhà cha của con sao? Có phải là ông nói gà, bà nói vịt không? Không phải, dù hai bên vẫn có những điều chưa hiểu được nhau. Nhưng chúng ta thấy rằng rất chân thành, Đức Mẹ nói những điều chân thành ở trong nỗi lòng của mình, sự lo lắng của mình mấy ngày nay. Cả Thánh Giuse cũng vậy, lo lắng, sợ hãi, mất con, lạc mất con. Và bồn chồn lo lắng tìm kiếm mấy ngày nay, bây giờ gặp lại và nói lên cái nỗi lòng cực lòng của mình ấy. Chúa Giê-xu thì người lại nói những điều cũng rất chân thành từ cái lòng của người, ở trong đền thờ là ở trong nhà của Thiên Chúa Cha của người, để mà người lo những việc thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói với nhau khi gặp những chuyện này chuyện kia trong đời sống gia đình, nhưng mà nó có phải là những lời chân thật hay không? Nó có phải là những lời chân thành hay không? Có thể nó không, chưa phải là những điều chúng ta hiểu nhau, nhưng mà cái quan trọng là nói với nhau những điều chân thành. Tôi thấy không ít có những gia đình mà điều này rất khó. Có chăng những điều chân thành chỉ được nói ra khi người ta cãi nhau, chửi nhau. Còn những điều chân thành mà nó là những điều tốt đẹp, có thể không hiểu nhau, người ta không dám nói. Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giê-xu trở thành gương mẫu cho tất cả các gia đình, và các ngài cũng đã có một gia đình có những biến động, có những không hiểu nhau, có những cực lòng như vậy. Nhưng các ngài đã giải quyết bằng tình yêu, bằng sự chân thành, và nhất là ở trong đền thờ, tức là ở nơi Thiên Chúa. Ngày 24 tháng 12 vừa rồi, buổi chiều trước đêm Giáng sinh, có một cặp vợ chồng trẻ kia hốt hoảng vì đứa con học mẫu giáo của mình nó đi đâu mất. Hai vợ chồng hớt ha hớt hải đi tìm. Đang khi đi tìm như vậy thì trường mẫu giáo của các sơ gọi điện thoại và báo rằng con của anh chị nó đang ở đây. Hai vợ chồng chạy tới và nói với đứa trẻ: sao con không ở nhà mà con lại lên đây? Đứa bé nói với bố mẹ nó rằng: nhà mình không có ông già Noel. Ở nhà các sơ, ở nhà trẻ các sơ có ông già Noel, và các sơ bảo con viết thư để ông già Noel tặng quà đêm Giáng sinh hôm nay. Đứa trẻ nói những điều đơn sơ, không có thật, không có ông già Noel. Nhưng mà đó là điều mà nó nghĩ là thật, nó mong ước, nó khát khao, mà cha mẹ không biết đến những điều ấy. Nhà mình không có ông già Noel. hay là nhà mình không có người như ông già Noel để trong dịp lễ Giáng sinh đem lại niềm vui, quà tặng cho chính con của mình. Nhà các sơ lại có. Đó, ở trong gia đình đó, có khi mình không biết rằng con mình nó đang nghĩ gì, nó đang ao ước gì, nó đang cần cái gì. Có khi mình cũng không biết vợ mình đang nghĩ gì, chồng mình đang lo lắng điều gì, hay những người khác trong gia đình. Những điều rất chân thật như vậy. Và từ những cái nho nhỏ như vậy, nó gầy dựng nên hạnh phúc, làm cho gia đình được êm ấm. Lòng chân thành tìm đến nơi Thiên Chúa và tỏ bày những nỗi niềm cho nhau để có thể chia sẻ. Đức Giáo Hoàng Francisco khi nói về các gia đình, Ngài bảo rằng chỉ cần có một gia đình sống yêu thương và hạnh phúc thôi, thì Thiên Chúa có thể sưởi ấm cả một thành phố. Nói như thế nghe có vẻ quá đáng. Một gia đình yêu thương nhau và hạnh phúc, thì Thiên Chúa dùng cái gia đình đó để sưởi ấm cả một thành phố đang vắng lạnh vì đời sống gia đình xuống cấp. Thưa quý ông bà và anh chị em, rất cần những gia đình như thế. Đức Giáo Hoàng ví rằng trong một buổi tối đêm đông, người ta nhìn ra bầu trời và khung cảnh trên mặt đất thấy tối đen, nhưng thỉnh thoảng lại thấy có một ánh lửa, ánh đèn, ánh sáng thấp thoáng lấp lánh ở nơi một số gia đình. Ở đó cha mẹ con cái đang quây quần, hoặc là dùng bữa, hoặc là đang giải trí vui vẻ với nhau. Ở đó người ta nhìn thấy có một tổ ấm, và nó làm cho cả một cái bầu trời cũng như mặt đất đen tối kia và lạnh tanh kia trở nên ấm lên, trở nên sáng lên. Thì một gia đình yêu thương và hạnh phúc hiện diện ở trong thế giới này, xã hội này, thành phố này đúng là một nơi để sưởi ấm tất cả. Chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, và chúng ta dâng lên Chúa tất cả những lo lâu, nỗi niềm, thử thách, kể cả những trục trặc bất trắc ở trong đời sống gia đình, và xin cho mỗi người chúng ta học được cách như Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Cuối bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu trở về Nazareth cùng với hai ông bà, và Ngài hằng vâng phục các ngài. Ngài lớn lên về mặt ân nghĩa trước mặt Chúa và trước mặt con người, cùng với sự lớn lên về vóc dáng. Đó là một cái kết hạnh phúc, đó là một cái kết hay, đó là một cái kết mà chúng ta cần để ý. Dù trước đó có thể có những lạc mất, có thể có những cực lòng, có thể có những câu nói không hiểu được nhau, như câu chuyện của gia đình thánh gia mà Thánh Luca kể hôm nay. Tối hôm qua tôi đi với một nhóm bạn trẻ đến thăm và dâng lễ cho một mái ấm khiếm thị trong cái máy ấm khiếm thị đó không có ai là cùng một nhà hết, không có ai là anh em ruột thịt bà con gì hết. Tất cả mấy chục người toàn là người xa lạ cả. Ấy thế nhưng mà họ lại làm thành một máy ấm. Ở đó người khiếm thị sẽ được những người sáng mắt bù vào cái khiếm thị của mình. Ở đó những người sáng mắt lại được những tài năng rất đặc biệt của những người khiếm thị làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Các em lên đọc sách thánh, một quyển sách thánh như thế này, nhưng chúng ta không nhìn thấy chữ nghĩa gì hết, chỉ thấy có những cái lỗ kim châm trên trang sách, và các em rờ mấy đầu ngón tay đọc vanh vách hơn cả chúng ta sáng mắt nữa. Cái gì làm cho họ trở thành một gia đình? Cái gì làm cho họ trở thành một mái ấm? Đó là họ thương nhau. Nhìn vào trong đời sống gia đình của chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng nhìn như là nhìn vào một cái trang sách mà không có chữ của người khiếm thị vậy. Chúng ta không hiểu, chúng ta không đọc được. Nhưng mà như những người khiếm thị lại cảm nhận được đó là lời của Chúa, cảm nhận được những ý nghĩa từ trong những trang sách đó. Người ta có một cái cảm nhận khác để đọc được những ý nghĩa mà chúng ta, con mắt của mình, chúng ta không nhận biết được. Tất cả những cuộc đời, tất cả những tâm hồn, tất cả những hoàn cảnh của mỗi một thành viên trong các gia đình của chúng ta cũng như vậy, đều có những ý nghĩa mà nếu chúng ta để tâm lưu ý, nếu chúng ta có lòng mến, chúng ta đều đọc được những ý nghĩa của nó. Xin cho các gia đình của chúng ta được trở nên tổ ấm đích thực. Tổ ấm không phải không có những bất trắc, không có những lo toan, không có những cực lòng, nhưng tất cả những điều đó đều được bù đắp bằng tình yêu, bằng lòng mến, bằng sự chăm sóc lẫn nhau, bằng sự đùm bọc yêu thương, bằng sự chân thành và thông cảm. Amen.